Chương 5 Gia thuộc. Một La Mã. Nhân duyên thủ lung na. Một Hai bàn chân. Một thời, Đức Thế Tôn ở tại thành Vương Xá. Bấy giờ tại thành Chiêm Ba, có con trai ông đại trưởng giả, tự là Thủ Lung Na. Cha mẹ của Thủ Lung Na chỉ sanh được một con nên rất thương yêu. Từ nhỏ đến lớn quen sống vui sướng, chân chưa từng dẫm lên đất để đi, dưới bàn chân mọc lông. Vua nước Ma Kiệt nghe trong thành Chiêm Ba có con trai ông đại trưởng giả, tự là Thủ Lung Na. Cha mẹ của Thủ Lung Na chỉ sanh được một con nên rất thương yêu. Từ nhỏ đến lớn quen sống vui sướng, chân chưa từng dẫm lên đất để đi, dưới bàn chân mọc lông. Vua muốn được thấy, liền ra lệnh cho ông chủ thành Chiêm Ba, bảo các trưởng giả đều đem con của mình đến chỗ nhà vua. Ông chủ thành Chiêm Ba ra lệnh các ông trưởng giả đem con của họ đến chỗ vua Ma Kiệt. Khi đến nơi, họ đảnh lễ dưới chân vua, rồi đứng qua một bên, tâu với vua. Đại vương muốn thấy con của các đại trưởng giả trong thành Chiêm Ba. Đây là một đứa từ nhỏ đến lớn, quen sống sung sướng, cha mẹ rất thương yêu, chân chưa từng dẫm lên đất để đi, dưới bàn chân mọc lông. Xin vua cho phép dùng vải trải trên đất. Vua cho phép lấy vải trải trên đất. Con ông trưởng giả có tên Thủ Lung Na liền dùng vải trải trên đất, bước đến chỗ vua, đầu mặt kính lễ. Vua thấy dưới bàn chân mọc lông, lòng vua rất hoan hỷ, liền ban cho những lợi ích trong đời hiện tại và nói: Ta đã cho các ngươi những lợi ích trong đời hiện tại. Đức Thế Tôn hiện ở trong núi Kỳ Xà Quật, thành Vương Xá. Các ngươi có thể đến đó để chiêm ngưỡng và lễ bái hỏi chào Ngài. Ngài sẽ cho ngươi những điều có lợi ích cho đời sau. Bấy giờ, chủ thành Chiêm Ba và các trưởng giả nghe vua nói, rồi cùng nhau đến trong núi Kỳ Xà Quật. Lúc ấy, trưởng lão Ta Kiệt Đà là thị giả của Phật, đang ngồi trên tảng đá lớn ở một chỗ nọ. Ông chủ thành Chiêm Ba đến chỗ trưởng lão Ta Kiệt Đà, hỏi: Hiện nay Đức Thế Tôn ở đâu? Chúng tôi muốn diện kiến Đức Như Lai. Ta Kiệt Đà bảo: Chờ một chút, trưởng giả hãy để tôi bạch Phật. Trưởng lão Ta Kiệt Đà liền biến mất khỏi tảng đá, trong khoảnh khắc như đại lực sĩ co duỗi cánh tay đến trước Đức Phật, bạch: Trưởng giả Chiêm Ba muốn diện kiến Đức Thế Tôn. Phật bảo: Ông đến nơi nhà mát trải chỗ ngồi, ta sẽ đến đó. Ta Kiệt Đà vâng lời dạy, trải chỗ ngồi xong, đến chỗ Phật đảnh lễ dưới chân, đứng qua một bên, bạch: Con đã trải chỗ ngồi xong, bây giờ là phải thời. Đức Thế Tôn từ trong nhà bước ra, đến ngồi vào chỗ ngồi đã trải sẵn, bảo Ta Kiệt Đà: Mời trưởng giả Chiêm Ba đến. Trưởng lão Ta Kiệt Đà liền biến mất trước Đức Phật. Trong khoảnh khắc, như kẻ lực sĩ co duỗi cánh tay, đã có mặt nơi tảng đá. Ông trưởng giả thấy liền khen: Thật chưa từng có, đệ tử Đức Thế Tôn mà thần túc còn như thế, huống là Đức Như Lai. Ta Kiệt Đà nói: Thưa trưởng giả, bây giờ là phải thời. Ông chủ thành Chiêm Ba đến chỗ Đức Phật, đầu mặt kính lễ rồi lui ra ngồi một bên. Đức Thế Tôn liền vì ông chủ thành Chiêm Ba và các con trưởng giả phương tiện nói pháp. Ngài nói pháp về bố thí, về trì giới, về sanh thiên. Họ liền ngay trên chỗ ngồi mà được sự thanh tịnh của con mắt pháp, thấy pháp, đắc pháp, đạt được quả chứng, không còn thối lui. Bạch Phật rằng: Đại Đức, chúng con từ nay về sau xin quy y Phật, Pháp, Tăng. Cuối xin Đức Thế Tôn nhận chúng con làm người Ưu Bà Tắc, trọn đời không sát sanh, cho đến không uống rượu. Con ông trưởng giả có tên Thủ Lung Na ngồi trong đám đông nghĩ rằng: ta nghe lời Phật dạy, ở tại gia cùng vợ con khó tu hạnh thanh tịnh. Nay ta nên theo Phật, xin cạo bỏ râu tóc, xuất gia vì đạo. Rồi có ý chờ mọi người giải tán. Bấy giờ chủ thành Chim Ba nghe Đức Phật phương tiện nói các pháp, sanh tâm đại hoan hỷ, liền rời chỗ ngồi đứng dậy làm lễ, nhiễu quanh Đức Phật và cáo lui. Con ông trưởng giả tên là Thủ Lung Na trở lại, đến chỗ Đức Phật đầu mặt làm lễ, rồi lui ra đứng một bên. Bạch Đức Thí Tôn, con vừa nghe Phật nói, nếu ở tại gia cùng vợ con khó có thể tu hạnh thanh tịnh. Nay con muốn theo Đức Thế Tôn, xin cạo bỏ râu tóc, cho con xuất gia vì đạo. Đức Phật hỏi Thủ Lung Na, cha mẹ ông đã cho phép chưa? Thủ Lung Na thưa, Thế Tôn, cha mẹ con chưa cho phép. Đức Phật dạy, nếu cha mẹ con không cho phép, Như Lai không nhận con xuất gia. Thủ Lung Na thưa, con sẽ tìm cách để cha mẹ con cho phép. Đức Phật dạy, nay phải thời. Bấy giờ Thủ Lung Na trở lại thành Chim Ba, đến chỗ cha mẹ thưa, con vừa nghe Phật nói, sống tại gia cùng vợ con không thể tu hạnh thanh tịnh được. Nay con muốn theo Phật, cạo bỏ râu tóc để xuất gia hành đạo. Xin cha mẹ cho phép. Cha mẹ Thủ Lung Na nói, phép xuất gia quá khó, làm sa môn cũng không phải dễ. Chi bằng con sống tại gia, vui với ái dục, tùy ý làm việc phước, khỏi phải xuất gia. Thủ Lung Na nghe cha mẹ nói như vậy, vẫn cố xin lần thứ hai, lần thứ ba như vậy, chứ không chịu thôi. Thủ Lung Na ba lần thưa xin cha mẹ như vậy, cha mẹ vẫn không cho. Bấy giờ, Thủ Lung Na liền rời chỗ ngồi đứng dậy, rồi ngồi xuống đất và nói, từ nay trở đi, con không tắm rửa, không thoa hương thơm, không uống nước, không ăn, hoặc chết, hoặc xuất gia. Một ngày không ăn, cho đến năm ngày không ăn. Bà con, bạn bè của Thủ Lung Na nghe Thủ Lung Na muốn theo Phật, cạo bỏ râu tóc, xuất gia vì đạo mà cha mẹ không cho, đã không ăn cho đến 5 ngày. Các bà con thân quen của Thủ Lung Na bèn đến chỗ Thủ Lung Na nói, đứng dậy đi Thủ Lung Na, hãy đi tắm, thoa hương thơm, ăn uống, làm việc phước đức theo ý muốn, chứ xuất gia không phải dễ. Làm sa môn cũng rất khó. Thôi đi, đừng xuất gia nữa. Thủ Lung Na nghe các bà con thân quen nói như vậy, vẫn giữ nguyên ý nguyện. Bấy giờ các bạn của Thủ Lung Na đến chỗ cha mẹ của Thủ Lung Na nói, hãy cho Thủ Lung Na xuất gia vì đạo. Nếu vui sống xuất gia thì còn thường gặp. Nếu không vui xuất gia nữa, sẽ trở về lại. Chứ nếu để Thủ Lung Na chết thì làm sao? Cha mẹ Thủ Lung Na nghe xong liền nói, thôi thì tùy ý xuất gia. Thủ Lung Na nghe cha mẹ cho phép rồi, trong lòng tự nghĩ, nay ta gầy yếu thế này, không kham ngày ăn một bữa, cần phải bồi dưỡng một chút. Khi Thủ Lung Na có ít nhiều sức khỏe, liền đến chỗ cha mẹ thưa, nay con xin đi xuất gia. Cha mẹ nói, nay hợp thời. Thủ Lung Na liền đến chỗ Đức Thế Tôn trong núi Kỳ Xà Quật, thành Vương Xá, đầu mặt kính lễ, rồi đứng qua một bên, bạch Phật rằng, cha mẹ con đã cho con xuất gia vì đạo, cúi xin Phật độ cho con, được thọ đại giới. Đức Phật liền cho xuất gia thọ đại giới. Bấy giờ cha mẹ Thủ Lung Na trong khoảng cách giữa hai thành thiết lập 7 trạm ngựa để mang thức ăn còn nóng đến Thủ Lung Na cho kịp thời. Đến giờ Thủ Lung Na đem thức ăn này cúng dường các thượng tọa, rồi tự mình vào thành khất thực. Cha mẹ Thủ Lung Na nghe con mình đem thức ăn này dâng cúng cho các tỳ kheo, rồi tự mình khất thực, nên từ đó về sau không đưa thức ăn nữa. 2. Dây đàn căng. Rồi thì Thủ Lung Na đến ở bên sông Ôn Thủy, trong rừng Thi Đà, siêng năng tinh tấn kinh hành, đến độ bàn chân rỉ máu, khiến chỗ kinh hành đất dính đầy máu như chỗ lò sát sanh. Thủ Lung Na ở chỗ vắng tư duy như vậy: nay ta siêng năng tinh tấn, trong hàng đệ tử của Đức Phật không có ai hơn. Tại sao không được vô lậu giải thoát? Gia đình ta có của cải, có thể vui sống, tùy ý làm việc phước đức, hay là ta xả giới về nhà, không tiếp tục vì đạo nữa? Bấy giờ Đức Thế Tôn biết tâm niệm đó của Thủ Lung Na, nên trong khoảnh khắc, như người lực sĩ co duỗi tay, từ kỳ xà quật đến rừng Thi Đà, thấy chỗ kinh hành đất dính máu như lò sát sanh. Ngài biết mà vẫn hỏi các tỳ kheo: ai kinh hành nơi đây mà đất dính máu như chỗ lò sát sanh thế này? Các tỳ kheo bạch Phật: tỳ kheo Thủ Lung Na siêng năng tinh tấn kinh hành, bàn chân rỉ máu, nên đất dính máu như vậy. Đức Phật bảo kêu Thủ Lung Na đến. Tỳ kheo vâng lời dạy của Đức Phật, đến chỗ Thủ Lung Na nói: Đức Thế Tôn bảo gọi thầy đến. Thủ Lung Na nghe Đức Phật gọi, liền đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Ngài, rồi lui ra ngồi một bên. Đức Phật biết mà vẫn cố hỏi: vừa rồi ở nơi chỗ vắng, ông nghĩ như vậy: nay ta siêng năng tinh tấn, trong hàng đệ tử của Đức Phật không có ai hơn, tại sao không được vô lậu giải thoát? Gia đình ta có của cải, có thể vui sống, tùy ý làm việc phước đức, hay là ta xả giới về nhà, không tiếp tục vì đạo nữa? Có thật vậy chăng? Kính bạch Đức Thế Tôn, có thật như vậy. Đức Thế Tôn nói: nay ta hỏi ông, cứ tùy ý mà trả lời. Khi ông còn ở nhà, có hay chơi đàn không? Bạch Đức Thế Tôn: đúng như vậy, lúc con ở nhà, con hay chơi đàn. Này Thủ Lung Na, khi dây đàn căng quá, thì âm thanh có hay hay không? Bạch Đức Thế Tôn: không. Này Thủ Lung Na, khi dây đàn trùng, âm thanh có hay hay không? Bạch Đức Thế Tôn: không. Này Thủ Lung Na, khi dây đàn không trùng, không căng quá, thì âm thanh có tốt hay không? Kính bạch Đức Thế Tôn: âm thanh hay. Đức Phật nói: cũng vậy, này Thủ Lung Na, nếu tinh tấn quá thì bị chao động, ít tinh tấn thì sanh biến nhát, nên tinh tấn vừa phải đối với các căn. Thủ Lung Na nghe Đức Phật lược nói giáo giới rồi, một mình ở nơi chỗ vắng, siêng năng tinh tấn, tâm không phóng dật, đầu đêm, sau đêm, cảnh giác lòng mình, tu hành pháp trợ đạo để đạt mục đích của người xuất gia. Không bao lâu đắc quả, ngay trong đời này mà chứng đắc vô thượng tịnh hạnh, biết rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau nữa. Thủ Lung Na đắc quả A-la-hán. 3. Sáu tín giải. Khi Thủ Lung Na đắc đạo A-la-hán rồi, đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, đứng qua một bên bạch Phật: nếu có tỳ kheo đạt được A-la-hán rồi, dứt sạch các hữu lậu, vì ấy an lạc trong sáu trường hợp: an lạc với xuất ly, an lạc nơi sự không sân hận, an lạc nơi đời sống tịch tỉnh, an lạc nơi sự diệt tận ái dục, an lạc nơi sự diệt tận thủ uẩn, an lạc nơi sự không si. Nếu có tỳ kheo đạt được A-la-hán, sạch các lậu hoặc, vì ấy an lạc nơi sáu xứ này. Bạch Đức Thế Tôn, có trường hợp nào không y nơi tín mà được xuất ly hay chăng? Không nên có ý nghĩ là không y trên tín mà có an lạc nơi sự xuất ly để đạt được đạo A-la-hán, dứt sạch hữu lậu, diệt tận dục, vô dục, diệt tận nhuế, không còn nhuế, diệt tận si, vô si. Bạch Đức Thí Tôn, có trường hợp nào không y vào trì giới mà được an lạc nơi sự không sân nhuế hay chăng? Không nên có ý nghĩ là không y vào trì giới mà có an lạc nơi sự không sân nhuế để đạt được đạo A-la-hán, dứt sạch hữu lậu, diệt tận dục, vô dục, diệt tận nhuế, không còn nhuế, diệt tận si, vô si. Bạch Thí Tôn, có trường hợp nào không đoạn các lợi dưỡng mà có an lạc nơi sự tịch tỉnh hay chăng? Không nên có ý nghĩ là không đoạn lợi dưỡng mà có an lạc sự tịch tỉnh để đạt được đạo A-la-hán, dứt sạch hữu lậu, diệt tận dục, vô dục, diệt tận nhuế, không còn nhuế, diệt tận si, vô si. Vị kia do có sự an lạc nơi ái tận, an lạc nơi sự diệt tận thủ uẩn, an lạc nơi vô si mà đạt được đạo A-la-hán, dứt sạch hữu lậu, diệt tận dục, vô dục, diệt tận nhuế, không còn nhuế, diệt tận si, vô si. Tỳ kheo như vậy, tâm giải thoát hữu lậu, đối với sắc được nhận thức nhiều bởi con mắt, huệ giải thoát, tâm giải thoát, cả hai đều không nhiễm ô. Thức không cùng với tạp sắc, trú thiền thứ tư. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý, cũng như vậy. Bạch Thí Tôn, cũng như núi đá lớn, nguyên vẹn, không bị sức, không bị thủng, không kẻ nứt. Nếu từ phương đông có trận mưa to, gió lớn đưa đến, thì núi này không bị di chuyển, không bị lay động. Từ phương nam, tây, bắc, cũng như vậy. Cũng vậy, Bạch Đức Thí Tôn, nếu tỳ kheo được đạo A-la-hán, tâm được giải thoát, dứt sạch các hữu lậu, đối với sắc được nhận thức nhiều bởi con mắt, huệ giải thoát, tâm giải thoát, cả hai đều không nhiễm ô, thức không cùng với tạp sắc, trú thiền thứ tư. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý, cũng như vậy. Nói như vậy rồi, nói kệ. Người tin tưởng xuất ly, tỳ kheo ưa vắng lặng, ưa thích không sân nhuế, an lạc nơi ái tận, an lạc không thủ uẩn, tâm không còn ngu si, xét biết không khởi nữa, từ đây được giải thoát. Chính nhờ giải thoát này, liền được tâm tĩnh lặng, đã đạt được vô quán, không còn gì phải làm. Thí như hòn núi lớn, gió không thể hoại được, sắc thanh cũng như vậy, cùng hương vị xúc pháp, đối với pháp thiện ác, kẻ trí không dao động, tâm an trụ giải thoát, mà quán sự diệt tận. Thủ Luân Na sau khi nói bài kệ như vậy, được Đức Phật ấn chứng, rời chỗ ngồi đứng dậy, đến trước Đức Phật kính lễ dưới chân, rồi cáo lui. Thủ Luân Na ra đi không lâu, Đức Phật bảo các tỳ kheo, nên tự ghi nhận như vậy về sự đắc đạo. Chỉ nói về nghĩa, chứ không nói thẳng là đã đắc. Đừng nên như những tỳ kheo ngu si kia, hoan hỷ tự ghi nhận, rồi sau không có sợ đắc, luống tự khổ nhọc. Một hôm, Thủ Luân Na đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ dưới chân, rồi lui ngồi qua một bên. Đức Phật bảo Thủ Luân Na, bình sanh của ông quen sung sướng, không quen đi bộ, cho phép ông ở trong chùa mang dép một lớp. Thủ Luân Na liền bạch Phật, con đã xả bỏ năm cổ voi chúa, xuất gia vì đạo. Nay nếu con mang giày một lớp, không khỏi có người cười rằng, Thủ Luân Na bỏ năm cổ voi chúa, xuất gia vì đạo, lại tham dép một lớp. Nếu Đức Thế Tôn cho phép các tỳ kheo dùng, thì con mới dùng. Đức Phật im lặng chấp nhận, và do nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, vì các tỳ kheo tùy thuận nói pháp, dùng vô số phương tiện khen ngợi hạnh đầu đà, thiểu dục tri túc, ưa xuất ly, rồi bảo các tỳ kheo: vì hộ thân, hộ y, hộ ngoạ cụ, cho phép khi ở trong chùa được mang dép một lớp. Bấy giờ các tỳ kheo mang dép một lớp, không bao lâu bị lũng hư. Đức Phật cho dùng vỏ cây hoặc da vá lại, dùng chỉ để may. Nếu bị đứt thì nên dùng gân hay lông may lại. Bấy giờ cần dùi để dùi, tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật cho phép sử dụng dùi để dùi. Hai La Mã. Nhân duyên ức nhĩ. Một. Tăng già biên địa. Bấy giờ, đại ca chiên viên ở trong sườn núi Câu Lưu Hoan Hỷ tại nước A Bàn Đề, cùng với ức nhĩ Ưu Bà Tắc, có cả người sai khiến. Bấy giờ ức nhĩ lòng tự nghĩ rằng: như lời Phật dạy, nếu ta sống tại gia cùng với vợ con, không thể tu hạnh thanh tịnh được. Ta hãy cạo bỏ râu tóc, xuất gia vì đạo. Ức nhĩ liền đến chỗ đại ca chiên viên thưa: con nghe lời Phật dạy, nếu sống tại gia cùng với vợ con, không thể tu hạnh thanh tịnh được. Cúi xin đại đức cho con xuất gia thọ đại giới. Ca chiên viên nói: xuất gia là việc rất khó, làm sa môn cũng không phải là dễ. Ông nên sống tại gia, hộ trì Phật giới, tùy theo thời tu hành theo lời Phật dạy. Ức nhĩ thưa xin ba lần. Đại ca chiên viên thấy ức nhĩ ân cần ba phen, bèn cho xuất gia, nhưng đến 3 năm mới được thọ đại giới. Tại sao vậy? Bởi vì không đủ tăng gồm 10 vị. Ức nhĩ thọ giới chưa bao lâu liền đắc đạo A-la-hán, tự ghi nhận sự đắc đạo như trước đã nói. Bấy giờ ức nhĩ nghe Đức Phật có công đức tướng hảo trang nghiêm, các căn tịch tịnh, vô thượng điều phục, như tượng vương, như vực suối trong vắt, người nghe đều hoan hỷ. Ức nhĩ muốn đến ý kiến Đức Phật, nên đến chỗ ca chiên viên thưa: con nghe công đức của Phật như vậy, muốn đến ý kiến Như Lai, vô sở trước, đặng chánh giác. Ca chiên viên nói: công đức của Phật như lời ông nói. Ca chiên viên nói tiếp: ông nhân danh tôi đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ dưới chân, thăm hỏi Thế Tôn. Thế Tôn đi đứng khỏe mạnh không? Ít bệnh, an lạc không? Rồi ông đem 5 việc sau đây đến bạch Đức Thế Tôn. 1. Tại nước A Thấp Bà, A Bàn Đề, ít tỳ kheo, nên thọ đại giới khó khăn, 3 năm mới tổ chức được. Tại sao như vậy? Vì không đủ tăng 10 vị. Từ nay về sau, cúi xin Đức Thế Tôn phương tiện khai cho thế nào để nước A Thấp Bà, A Bàn Đề được thọ đại giới dễ dàng. 2. A Thấp Bà, A Bàn Đề nhiều gai gốc, sỏi đá, dép một lớp dễ bị hư rách. Cúi xin Đức Thế Tôn cho phép mang dép 2 lớp. 3. A Thấp Bà, A Bàn Đề người đời ưa tắm. Cúi xin Đức Thế Tôn cho phép tỳ kheo thường thường tắm rửa. 4. Như các phương khác, có những loại ngọa cụ tốt như Y Lê Diên Đà, Mạo La, Mạo Mạo La, Cù Lâu như vậy. Nước A Thấp Bà, A Bàn Đề cũng dùng da làm ngọa cụ như da sơn dương, da cừu, da hươu. Cúi xin Đức Thế Tôn cho phép được dùng ngọa cụ bằng da. 5. Có tỳ kheo đến địa phương khác, sau đó trú xứ cũ được y không dám nhận vì sợ phạm ni tác kỳ. Cúi xin Đức Thế Tôn phương tiện khai cho được nhận. Tỳ kheo ức nhĩ nghe đại ca chiên viên nói, im lặng thọ trì, rời chỗ ngồi đứng dậy, đầu mặt kính lễ, nhiễu quanh rồi cáo lui. Ức nhĩ nghe Đức Thế Tôn ở trong núi Kỳ Xà Quật thành Vương Xá, Ước Nhĩ mang đầy đủ ba y và bát đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ dưới chân rồi ngồi qua một bên. Đức Phật liền ủy lạo bằng cách hỏi: Các ông sống có được an lạc hay không? Có vất vả vì sự ăn uống không? Ước Nhĩ bạch Phật: Đời sống được an lạc, không bị vất vả bởi thức ăn. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan: Sửa soạn chỗ cho khách tỳ kheo nghỉ. Tôn giả A Nan tự biết theo thường pháp của Đức Thế Tôn là muốn cho khách tỳ kheo cùng nghỉ với ngài, nên mới bảo A Nan sửa soạn. Tôn giả vâng lời Phật dạy, vào trong phòng nơi Đức Phật nghỉ, sửa soạn một chỗ ngồi đối diện với chỗ ngồi của Phật, rồi trở lại chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân, đứng qua một bên. Bạch Đức Thế Tôn: Con đã sửa soạn chỗ cho khách tỳ kheo nghỉ xong, con xin phép được mời khách vào. Đức Thế Tôn liền đứng dậy vào phòng, đến chỗ ngồi. Ước Nhĩ cùng vào phòng với Đức Phật, ngồi vào chỗ ngồi đối diện. Đức Thế Tôn ngồi tĩnh lặng trong giây lát, rồi bảo Ước Nhĩ: Ông có thể nói pháp không? Ước Nhĩ nghe lời Phật dạy, bèn ở trước Đức Phật nói: 16 cú nghĩa, không thêm, không bớt, không hoại, âm thanh trong trẻo, chương cú thứ tự rõ ràng, có thể hiểu được. Bấy giờ Đức Thế Tôn nghĩ: Hay thay, tỳ kheo này nói kinh pháp 16 cú nghĩa, không tăng, không giảm, không hư hoại, âm thanh trong trẻo, thứ tự chương cú rõ ràng, có thể hiểu được. Đức Phật hỏi Ước Nhĩ: Trước đây ông làm gì? Ước Nhĩ thưa: Từ lâu con thấy dục là tai hại, nhưng thọ giới được thì rất khó, phải đợi đến 3 năm. Vì sao vậy? Vì không đủ chúng 10 vị. Ước Nhĩ nghĩ rằng nay đã đúng lúc bạch lên Đức Thế Tôn 5 việc mà Hòa Thượng Ca Chiên Viên dặn. Ước Nhĩ bạch Phật: Hòa Thượng Ca Chiên Viên của con dặn con nhân danh người đê đầu đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn và xin được vấn an sức khỏe Thế Tôn. Thế Tôn đi đứng khỏe mạnh không? Ít bệnh, an lạc không? Rồi Ước Nhĩ trình bày 5 việc như trên lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn chấp thuận bằng sự im lặng. Sáng sớm hôm sau, Đức Phật vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, vì các tỳ kheo tùy thuận nói pháp, dùng vô số phương tiện, khen ngợi hạnh đầu đà, oai nghi tề chỉnh, thiểu dục tri túc, ưa nơi vắng vẻ nhàn tịnh, và bảo các tỳ kheo: Cho phép nước A Thấp Bà A Bàn Đề có người thứ 5 là người trì luật thì được thọ đại giới. Các nơi khác gặp trường hợp như vậy cũng cho phép. Nơi khác là phương Đông có nước tên là Bạch Mộc Điều, ngoài nước ấy thì được phép. Phương Nam có tháp tên là Tỉnh Thiện, ngoài tháp ra thì được phép. Phương Tây có quốc sơn tên là Nhất Sư Lê Tiên Nhân Chủng, ngoài núi ra thì được phép. Phương Bắc có nước tên là Trụ, ngoài ra thì được phép. Ngoài các nơi như trên, nếu có người thứ 5 là người trì luật, thì được phép thọ giới. Cho phép nước A Thấp Bà A Bàn Đề mang dép 2 lớp. Cho phép nước A Thấp Bà A Bàn Đề thường xuyên được tắm rửa. Cho phép nước đó trải da của loài sơn dương, cừu, gia hưu làm ngọa cụ. Cho phép các tỳ kheo nhận được y đủ 10 ngày. Quá hạn nên xả, xả rồi sám hối.